có những niềm riêng làm sao nói hết. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi, có những niềm riêng lệ vương khóe mắt. Như cây sau mưa long lánh giọt sâu, có những niềm riêng làm tim thổn thức.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM và Nhã Quyên. Xin kính mời quý vị cùng đến với chương trình Có Những Niềm Riêng vào mỗi chiều Chủ nhật hàng tuần với nghệ sĩ Betty. Và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào đến cô Betty.
Betty xin thân mến chào Nhã Quyên, và Betty cũng xin thân mến chào tất cả các quý thính giả thân thương của chương trình ngày hôm nay. Hôm nay thì giọng của Betty cũng hơi đỡ rồi, tuần vừa rồi nói không ra hơi nữa, Nhã Quyên ơi.
Dạ vâng, rất là vui cô Betty trở lại chương trình Có Những Niềm Riêng ngày hôm nay. Không biết là cô Betty đã khỏe chưa và có những cái điều gì cô Betty muốn chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay thưa cô?
Thật ra cái sự vui buồn thì tuần nào tháng nào mình cũng có, cũng giống như ngày nào mình cũng có những cái vui và cái buồn nó xảy ra trong cái cuộc đời của mình, cũng giống như những cái người xung quanh của mình đó. Nhã Quyên biết không, nhiều khi cái đến cái tuổi này của cô rồi, cô ngẫm nghĩ lại cuộc đời mình nó quá ngắn ngủi đi. Mà rồi thật ra quý vị suy nghĩ xem coi, ví dụ như một ngày mình có 10 cái chuyện xảy ra cho mình, 10 cái vấn đề xảy ra cho mình ấy, thì trong đó có 8 vấn đề rồi là mình đã không bằng lòng rồi. Nó không được như ý mình, cũng giống như nó có những cái sự buồn trong đó, buồn bực trong đó. Chỉ có một khoảng 2 cái vấn đề là mình có thể mình cảm thấy mình vui mà thôi, có thể làm cho mình vui được mà thôi. Vui phải nói mà nhiều khi cái vui đó cũng không có được trọn vẹn nữa đó. Vâng, thì mình cũng nghĩ nó là như vậy. Thì ra thôi kệ, sống được ngày nào mà mình thấy mình có thể đối xử với người xung quanh của mình một cách tử tế, rồi mình tạo cho mình những cái vui, hoặc là mình liên lạc với những cái người, mình tiếp xúc với những người nào có thể đem đến cho mình cái vấn đề, cái vui trong cái tinh thần của mình đó, thì là mình nên tiếp xúc. Còn những người nào mà họ hay đến, họ làm cho mình bực bội, hoặc là họ quấy rối mình, hoặc là họ không có tử tế với mình á, thì mình từ từ mình xa lánh đi, mình đừng có tiếp xúc nữa, thì nó sẽ đỡ đem cái chuyện nhức đầu đến cho trong cái đời sống của mình, phải không thưa quý vị? Vâng, trong cái cộng đồng của mình cũng vậy đó, có những cái vấn đề vui mà cũng có những cái vấn đề mà làm cho nói chung cho cộng đồng của mình cũng không được vui nữa. Chẳng hạn như vui của cộng đồng của Việt Nam của mình ấy là từ cái ngày mà giám sát viên Andrew Đỗ đó được bầu lên làm giám sát viên thay thế cho thượng nghị sĩ Janet Nguyễn, thì cái chức giám sát viên được vào tay ông Andrew Đỗ, thì ông đã làm ít nhất là biết thấy được cái công việc mà rất là cộng đồng mình rất là cảm ơn ông ở đây, đó là đang có một cái chương trình mà nghĩa là dựng cái tượng Đức Thánh Trần đó tại trong một cái park lớn lắm của cái Orange County này, nó gọi là Mile Square Park. Một cái park này nó rộng đến một mile, là vuông vắn đến một mile, nó nằm giữa trung tâm thành phố Orange County ở tại cái quận Cam này đó. Thì ông giám sát viên Andrew Đỗ đã xin được cái phân để dựng cái tượng Đức Thánh Trần cùng với 2 tượng người khác, một tượng là tổng thống Reagan của nước Mỹ này, ông đã mất cái đêm mấy năm rồi vì cái bệnh Alzheimer, và một tượng của một người anh hùng, người Mỹ, người Mexico. Thì tại vì cái nước Mỹ này là coi như là tổng thống Mỹ là nhất nhá, rồi sau đó thì người di dân của người bên Mỹ rất là nhiều, hoặc thì họ nói tiếng Spanish thì cũng rất là nhiều, và bây giờ cộng đồng Việt Nam mình, người dân Việt Nam mình qua đây cũng rất là đông, thành ra là đây là một cái advantage, tức là một cái ưu tiên của người Việt Nam của mình mà giám sát viên Anh Hữu Đỗ đã làm được cái vấn đề này. Thành ra là người Việt Nam của Cần Cam mấy lúc nay, mấy tuần lễ nay rất là vui về cái vấn đề mình sẽ có cái tượng lớn mà cao ít nhất là 8 feet lận. Đó, chứ không phải cái tượng nhỏ nhỏ như trên đường Bosa mà các cái vị cộng đồng ở đây đã làm rồi, nhưng mà cái tượng nó nhỏ lắm. Đúng là Đức Thánh Trần chỉ tay trên đường Bosa đó, thì cũng có người của họ cũng có phê bình nhiều thứ lắm. Nhưng mà thôi biết chứ không dám nói ở đây đâu. Nhưng mà hy vọng là cái tượng lớn này á, sẽ đem đến cái niềm hãnh diện và cái lịch sử Việt Nam của mình, anh hùng dân tộc Việt Nam mình được mọi người sẽ biết đến tại cái công viên My Square Park tại quận Cam này. Đó là cái điều vui. Và một cái điều buồn nữa là Vicky thấy là có cái chắc quý vị biết mà cái chi nhánh một cái chain mà bánh mì đó, cái lò bánh mì lớn của Việt Nam mình á, tại nước Mỹ này á, đang bị, nghĩa là federal họ kiểm soát và họ bắt trả lại đến trên cái số mà thịt người ta đem trả lại gọi là recall, nó tiếng Mỹ gọi là recall, nó là 440.923 bao thịt, gồm có thịt gà này, gồm có thịt heo rồi thịt bò nữa. Mà cái lò bánh mì này là cái tiệm mì này nó có tất cả các nơi, mà đặc biệt là có tại bên Texas nữa. Không những ở bên Cali, khắp nơi Cali, những cái nơi nào mà có Việt Đông Việt Nam mà đều có cả. Thì bây giờ cái tiệm bánh mì này đã bị government, bị chính quyền họ đang audit và họ bắt trả lại như vậy. Thì cái điều này đọc cái tin này thì thấy rất là buồn, bởi vì đây là một cái sự thành công của người Việt của chúng ta về vấn đề thương mại, mà để cho họ introduce, tức là họ giới thiệu cái loại bánh mì coi như là một cái đồ ăn thức uống đặc biệt, ngoài cái phở của mình ra thì cái bánh mì sandwich của Việt Nam mình này đã nổi tiếng mấy chục năm nay rồi tại nước Mỹ này, mà bây giờ lại vì một cái lỗi mà họ đã làm cho lu mờ cái tiếng tăm của người Việt Nam mình như thế này, mà họ nêu lên trên Internet rất là nhiều. Thì là quý vị nào mà đi lên Internet ấy, thì cứ bấm vào cái website, với chị đang có cái tờ báo in từ Internet ra đây, nó gọi là News Really, mà về LQNN, In Company Recon Poultry Beef and Pork Products. Đó, thì quý vị bấm vào đó thì nó sẽ ra tất cả cái information nó nằm trong này hết. Đó, thì họ nói là những cái thịt này, nghĩa là họ đã đóng dấu mà một cách gian lận, không có đúng, không có sự chấp nhận của cái cơ quan của chính quyền của Mỹ này. Đó, về cơ quan về bảo vệ thực phẩm của chính quyền thì nó gọi là USDA đó. Nó không có cái mark của cái USDA này, cái sự inspection của họ mà đã đem ra bán trên ngoài thị trường như vậy rồi, mà bây giờ họ recall lại là 441.000 bao thịt như vậy. Đó, thì mọi người cũng đều đang nghĩ là không biết là họ sẽ bị phạt bao nhiêu, chưa nói vấn đề họ bị phạt mà lại bị mang tai mang tiếng nữa, rồi cái vấn đề họ mất khách nữa, bởi vì những cái chuyện này không phải là chuyện nhỏ, đối với người Mỹ ở đây không phải là chuyện nhỏ. Thì thành ra đây là cái vấn đề mà mình cũng hơi buồn, là họ tại sao họ lại làm những cái chuyện mà trái phép như vậy để mà mang tai mang tiếng cho người Việt Nam mình như vậy. Vâng, đó là cái điều mà tôi muốn tâm sự đến quý vị ngày hôm nay. Thì ra là mình làm cái gì nhất ở bên nước Mỹ này, mình có cái vấn đề luật pháp nó đàng hoàng lắm. Mình không có nên làm cái gì mà để trái cái luật pháp. Đó, mình phải nghĩ đến cái hậu quả, mà đừng có nghĩ đến cái vấn đề mà short term thì dĩ nhiên rồi, ai cũng có đầu óc khôn ngoan hết. Ai cũng muốn làm có cái lợi cho mình cả, nhưng mà thật sự cái lợi nó không bằng cái hại đâu. Đó, nếu mà nhất là cái vấn đề mà dính đến vấn đề luật pháp này thì nó rất là nguy hiểm. Nó đem đến cho mình những sự phiền toái nhức đầu, vừa chẳng những mất tiền, vừa nhiều khi bị tù, bị tội nữa. Cái điều đó Vicky nghĩ rằng chúng ta không nên làm những cái gì mà trái với luật pháp ở bên nước Mỹ này. Vâng, đó là một vài điều tâm sự như vậy. Và Vicky trước khi Vicky vào một cái chương trình, có một cái tâm sự của một thính giả gửi về cho chương trình, thì Vicky mời Nhã Quyên có ý kiến gì trong vấn đề Vicky mới nêu lên không?
Dạ vâng, dạ cảm ơn cô Betty rất là nhiều. Quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và trong chương trình này, sau khi mà cô Betty chia sẻ những cái tâm tình của quý vị thính giả gửi đến cho cô Bích Ti. Quý vị cũng có thể gọi vào đài số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin trở lại với cô Bích Ti với cái lá thư, thưa cô.
Dạ vâng, hôm nay thì Bích Ti có lá thư của vợ chồng bà Tâm đã gửi về cho chúng ta như thế này. Mời quý vị lắng nghe và xin quý vị có thể góp ý kiến vào với tớ phôn văn thuộc của đài như Nhã Kim vừa mới loan báo. Xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Kính gửi cô Bích Ti, lời đầu chúng tôi kính chúc sức khỏe của cô và gia đình được vạn sự như ý. Chúng tôi ở xa nhưng vẫn thường nghe chương trình của cô qua đài phát thanh, tớ phôn cũng như là internet. Sau đây để khỏi mất thì giờ của cô, tôi xin vắn tắt kể về câu chuyện gia đình của chúng tôi để nhờ cô và quý vị nghe chương trình đóng góp ý kiến giúp cho tôi, để chúng tôi còn biết làm thế nào cho phải lẽ đối với con dâu của chúng tôi. Bởi vì đây là chuyện ở Mỹ chứ không phải là chuyện cướp giật tiền của ở Việt Nam như là một số câu chuyện mà cô Bích Ti đã nêu ra ở trước đây. Thưa cô, tôi năm nay 70 tuổi, chồng tôi 75, chúng tôi qua Mỹ trên 20 năm nay cùng với ba đứa con. Nhưng bây giờ các cháu này đều đã lập gia đình, cháu nội ngoại cả thảy trên 10 đứa. Qua đây vợ chồng chúng tôi làm ăn cực khổ nên đã gây dựng được một cơ sở thương mại, có vốn được vài triệu bạc. Chúng tôi giờ đến tuổi về hưu nên cũng muốn hưởng nhàn, do đó dần dần chúng tôi chuyển tiền bạc cho các con, các cháu nó giữ. Chúng tôi có một căn nhà mà chúng tôi hùn vốn mua chung với một người con trai giữa của chúng tôi. Cách đây trên 15 năm, hồi mua thì chúng tôi đã hùn vốn với cháu là 100.000 đồng. Bây giờ trị giá căn nhà đó trên 1 triệu bạc. Nhà thì dưới tên của người con trai chúng tôi. Nhưng cô ơi, chúng tôi vô phước. Đứa con trai của tôi nó bị stroke hơn 1 năm nay rồi. Nó nằm liệt giường. Tiền bạc thì vợ con nó bây giờ quản trị hết. Nó không có làm được gì cả. Con vợ nó có ý muốn lấy luôn cái căn nhà mà có tiền hùn 100.000 đồng của chúng tôi. Con dâu tôi nó nói là nó sẽ bán căn nhà đó đi và nó mua một căn nhà nhỏ hơn, bởi vì nó cần tiền bạc để lo cho chồng của nó. Nhưng tôi thấy chồng của nó nằm một chỗ thì có nhà nước lo, có Medicare để nó lo cho chồng nó rồi. Nó đâu cần phải bán căn nhà nữa. Nhưng tôi có hỏi nó là nếu bán căn nhà trên 1 triệu bạc thì có chia cho bố mẹ bao nhiêu? Thì đứa con dâu của tôi nó lật lọng. Nó nói rằng ông bà đâu có chung tiền với chúng nó đâu, mà ông bà lúc đó là hứa cho tiền chúng nó để chúng nó đao tiền nhà mua thôi, chứ ông bà đâu có hùn hạp gì mà đòi hỏi chia cái căn nhà đó. Cô ơi, con dâu của tôi bây giờ nó ngang ngược như vậy. Nó thấy chồng nó nằm một chỗ, không làm được cái gì, không có một cái quyền hành gì trong nhà cả. Do đó nó muốn nói gì thì nói. Tôi rất là bực mình nó. Nhưng trên giấy tờ chúng tôi đâu có làm giấy tờ gì với con cháu gì đâu. Do đó tôi không thể nào nói được cả. Bây giờ tôi có hỏi luật sư về vấn đề này, thì luật sư nói là nếu chúng tôi muốn kiện người con dâu đó thì có thể kiện được. Nhưng ông bà phải suy nghĩ đi. Nếu ông bà còn giữ lại cái tình thì là nó khác, mà muốn kiện thì là nó khác. Nhưng ông luật sư có nói một câu rằng nếu kiện thì không có giấy tờ thì cũng hơi khó đó. Ông bà nên suy nghĩ để xem coi cái tình với cái nghĩa với cái tiền bạc thế nào thì hơn. Do đó chúng tôi biết chương trình của cô Bích Ti, chúng tôi xin hỏi tất cả quý vị, có quý vị nào có gặp những trường hợp như chúng tôi ngày hôm nay thì xin quý vị có thể cho ý kiến, cũng như là làm thế nào để chúng tôi giữ tròn vẹn cái tình nghĩa giữa ông bà, các cháu cũng như là các con của chúng tôi. Chúng tôi xin kính chúc tất cả các quý vị nghe đài ngày hôm nay những lời chúc tốt lành nhất. Kính chúc cô Bích Ti luôn đầy đủ sức khỏe. Xin cảm ơn cô nhiều lắm. Ông bà Nguyễn Tâm tại California. Dạ vâng, đó là thư của ông bà Nguyễn Tâm gửi cho chương trình của chúng ta. Ông bà ở bên Cali này. Vâng, và bây giờ cô mời Nhã Khuyên.
Dạ vâng, cảm ơn cái bức thư vừa rồi của ông bà Nguyễn Tâm đã gửi đến cho cô Bích Ti. Quý vị vừa nghe những cái chia sẻ vừa rồi. Nếu quý vị đã nghe rồi thì xin kính mời quý vị gọi vào đài ngay bây giờ, số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý cho ông bà Nguyễn Tâm, ông bà nên làm như thế nào để có thể giữ vẹn tình nghĩa, hay là có nên kiện cô con dâu ra tòa về tranh chấp cái căn nhà này hay không. Một lần nữa số điện thoại của đài 817-899-4110, xin kính mời quý vị gọi vào ngay bây giờ, vì thời lượng của chương trình thì cũng không có nhiều. Dạ vâng, và Nhã Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Hello, Nhã Quyên, Betty.
Dì Tư ơi, dì Tư có thể tắt cái radio giùm cho Nhã Quyên được hay không? Nó có cái tiếng hú rất là vang ở trên đài nha dì Tư. Hello.
Dạ thưa dì Tư, ngừng xe rồi nha.
Dạ vâng, dạ. Dạ xin mời dì Tư.
Bà đi mua một con gà chiên ăn đây.
Dạ, dạ.
Dạ lắm, có 4 đồng mấy à, cái tia 4 đồng 25 xem một con gà đã chứ kìa.
Dạ đó.
Mì túi ngồi xe đây.
Dạ vâng, xin mời dì Tư góp ý cho.
Dạ, chào bất tư, chào giáo viên.
Dạ.
Vui vẻ, dì gì nghe trên đài. Ok.
Dạ. Dì Tư đang lái xe, bây giờ ngừng xe chưa? Đừng nói đi.
Ngừng rồi, ngừng cho bóng cây rồi, quá mát. Lớn lắm, cái chi còn có ở đây. Nhã Quyên, anh Bích Ti ơi, nghe hồi nãy không có rõ mấy. Xin lỗi, Nhã Quyên đọc lại thêm chút xíu nữa đi. Dạ.
Dạ vâng, hai vợ chồng ông bà Tâm qua Mỹ cũng trên 20 năm rồi. Và ông bà làm việc rất là gầy dựng cơ sở thương mại, sau 20 năm thì cũng có được vài triệu bạc. Thì ông cũng chia bán, ông bà bây giờ cũng lớn tuổi, bà 70, ông 75, và có ít tiền thì cũng chia bớt cho những đứa con của mình. Thì có một người con giữa của ông bà, thì ông bà có hùng với người con giữa này 100.000 để mua căn nhà, và căn nhà bây giờ trị giá là 1 triệu. Thì nhưng mà cái căn nhà này thì người con giữa với người con dâu đứng tên, ông bà không có đứng tên. Thì không may thì người con trai này bị bệnh stroke, bị stroke, và người vợ quản lý mọi thứ tiền bạc cũng như là mọi thứ trong gia đình. Thì cô con dâu này muốn bán căn nhà đi để mua cái căn nhà nhỏ hơn. Ông bà thì không có thích, thì ông bà có hỏi là khi mà bán rồi á thì có chia tiền cho ông bà hay không. Thì cô con dâu này nói là ông bà không có hùng vào trong cái căn nhà này thì tại sao phải chia. Thứ hai á là ông bà cũng có hứa là để cho cái số tiền để đao xuống căn nhà, sao bây giờ lại muốn chia tiền căn nhà này. Thì bây giờ hai ông bà Tâm muốn kiện cô con dâu ra tòa, thì luật sư nói kiện thì cũng được, nhưng mà cũng hơi khó vì theo giấy tờ thì ông bà cũng không có đứng tên căn nhà. Cái thứ hai nữa là khi mà kiện như vậy thì ông bà có lẽ là sẽ không còn tình nghĩa nữa. Thì ông bà này nên làm như thế nào, có nên kiện cô con dâu hay không?
Rồi, vậy tôi nghe rõ là cảm ơn Nhã Quyên, cảm ơn quý vị nghe trên đài, nghe tiếng nói tiếng cười của dì Tư và rất là suy nghĩ. Dì xin lỗi một chút xíu, một giây, dì hai á cũng là người để hỏi trả lời thôi, đừng có phê bình. Bà trả lời thì có người ta nghe, dì Tư trả lời có người ai, cái tiếng đẹp thì người ta theo, còn không đẹp người ta bỏ qua, nhưng bỏ quên nhé. Dì Tư có nói sai thì bỏ qua, mà có nên đó thì nghe nhé. Xin lỗi dì hai nha, dì hai không biết bằng tuổi dì Tư, năm nay dì Tư 78 tuổi rồi, ok. Xin nói liền, mất thời giờ, không nên kiện chị Tâm mà. Nó là con dâu mình, nó có con, có gái gì, khái gì, nó cũng là con dâu của mình. Có mấy triệu bạc mà tiếc chi 100.000 á. Cũng như là mình cưới đứa con dâu về săn sóc con mình, mà nó không săn sóc được cái số của thằng con trai của mình rồi. Nhé, yeah. Chịu đi. Bây giờ mình lo làng cũng được, nó 20 tuổi nó ra lại nhà lấy vợ rồi, bây giờ mình đi ăn tương gì với con dâu nữa. Kệ nó đi, cũng như thua ván bài casino sắc tao đi. Vì Tư không biết chơi casino mà nói bỏ là bỏ qua đi. mình làm phước cho con mình. Có khi mà nó đi chôn chồng nó rồi nó cũng có một cái bộ bia nhá. Ai cũng phải bệnh hết rồi. Dạ thôi hết rồi. À xin cầu chúc với chị có ý kiến gì đẹp hay và xin lỗi chị hai đừng có vô khi mình nữa nha. Coi lãng xẹt à. Dạ xin chào cô Bích Ti và chào cô nhà Nhã Quyên. Chào quý vị ba lát phong hết chị Tư vui vẻ đây. Dạ xin chào.
Dạ cảm ơn chị Tư vui vẻ. Vâng chúc gì một tuần lễ thật là vui vẻ cũng giống như là được an bình ạ. Dạ vâng.
Dạ vâng và cảm ơn chị Tư rất nhiều. Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả khác trên đường dây. Hello. Dạ quý xin chào. Hello.
Hello. Hello.
Dạ xin chào. Dạ xin cho biết quý danh à.
Dạ gì ạ?
Dạ chào chị ai.
À, chị Tư vui vẻ nhưng mà buồn sao vậy? Giờ giữ nó chị ra để chị nói cho vui mà. Cho chị dặn em vậy. Từ đây chị ta. Dạ đừng có dặn em nghe. Còn à, chào cô Bích Ti, chào Nhã Quyên.
Dạ chào dì hai.
Dạ Bích Ti chào dì hai. Rồi dì hai góp ý kiến dùm cho đi. Trời ơi mấy dì bữa nay đều vui vẻ hết rồi. À, góp chung ý kiến với cái chị giữa chồng anh chị Tâm mà. À, nếu như chị ở bên anh chị ở bên Độ Công Giáo thì có Chúa có Đức Chúa này ngó. Nếu như chị ở bên Phật Giáo thì có Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có mẹ con Nam Bồ Tát đứng giống. Bây giờ là cũng không cần chuyện chi chị. Bây giờ có chuyện không chị nó cũng không hết cao hết tỉnh à, thì thôi tha vì ra để cho nếu như mà nó không lo cho con chị á, nó bón để nó cắn bớt á thì rồi nó trỏ à, chứ bây giờ con cháu mình có đó thì mình không có chuyện không có thưa chi chị. Coi như bữa mấy chị đi coi chín nồi chị thua trăm ngon nó chứ có gì đâu. Rồi chị cho họ đi kìa thì mới tiếc. Nhưng mà tôi thấy bây giờ cho e cũng không tiếc hết. Cho e cũng lãnh được cái hậu cơ quả hết trơn. Chứ không có tiếc gì trơn. Cho nên là tôi chỉ có góp ý là yêu cầu thôi. Chỉ cho đi. Nếu người nào họ làm không đúng thì cái luật đó họ trỏ sao nào. Đừng có lo gì hết trơn. Đó. Tôi chỉ bánh như thôi còn để cho người có góp ý vô cầu. Tôi có tê chờ nhau kia.
Dạ vâng, dạ cảm ơn dì hai rất là nhiều.
Dạ, dì hai ơi, nhưng mà các quý vị cũng nên nhớ là cái căn nhà ngày xưa nó trị giá khoảng 400 ngàn đồng rồi, nhưng mà bên Cali này bây giờ cách đây mười mấy, 20 năm cái giá đó, nhưng bây giờ lên bạc triệu rồi đó, cái đó là đúng lắm. Nhưng mà khi mình bán nhà ra được một cả triệu bạc thì cái số tiền mà 100 ngàn đồng của ông bà này ông hùn vô đó là nó cũng phải chia ra, phải cho theo cái kiểu mà cái giá tiền nó lên nhà lên chứ đâu phải trả lại ông bảo 100 ngàn đồng không đâu.
Đó là dạ cô Bích Ti nè, tôi biết chứ. Họ tôi hiểu cái điều đó rồi. Nhưng mà ông bây giờ mới nói ra cái cô giao trả lời như vậy. Thì thôi chứ tôi nếu như tôi có con giao này, con ghé này, con vỉa gì mà trả lời như vậy ấy, thì vốn tôi cũng cho luôn lời, tôi cũng cho cái gì cũng cho tút lút để ra rồi tự trả lần đi. Chứ tôi không có nói à, ông giờ bà giờ mỗi lời đó bây giờ ông giờ bà giờ rồi mình có một lời nói thiệt ai chứ ba mẹ hồi nó phụ cho con 100 ngàn à, thì bây giờ con bón lui lại cho ba mẹ cũng được nhưng mà bây giờ anh làm chủ tha vì đó ba mẹ đừng lấy để con nuôi ảnh à, con coi ảnh như thế nào. Rồi còn mấy đứa nhỏ cho mấy đứa con, mẹ bà thì ổng bữa đâu có đồ kiện đồ tụng mình đâu, nhưng mà người này không có lời nói chỉ biết tiền thôi. À, cho nên là người nào không có tình thì có tiền, tôi để đó từ từ trở. À, tôi có ý kiến vậy rồi.
Dạ. Yeah.
Dạ vâng, thì cảm ơn chị hai, vâng, dạ. Yeah.
Dạ cảm ơn chị hai rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình và quý vị vẫn đang đến với chương trình có những niềm riêng. À, xin phép quý vị thính giả cũng như cô Bích Ti cho Nhật Quyên gửi đi một vài phần thông tin thương mại và sau đó sẽ trở lại phần 2 của chương trình. Xin quý vị đừng rời làn sóng của đài 1600 AM.
Dầu đồng chất ngất như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày, không thấy đổi lại. Lòng không muốn nhớ, nhưng sao tâm tư cứ luôn mộng mơ.
Cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng phát thanh của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM, và Nhã Quyên xin kính mời quý vị trở lại phần 2 của chương trình Có Những Niềm Riêng với nghệ sĩ Betty. Và Nhã Quyên xin kính gửi lời chào trở lại với cô Betty.
Vâng, Betty trở lại chương trình cùng với Nhã Quyên, và xin kính mời quý vị nhún chút thì giờ để mà góp ý cùng với ông bà Nguyễn Tâm với lá thư, với lời tâm sự của ông bà như thế này.
Thật
ra thì không biết được có người nào gọi.
Dạ chứ? Có thưa cô. Nhã Quyên xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Dạ chào cô Nhã Quyên. Dạ chào chị Betty. Dạ tôi tên cô Trang.
Dạ xin mời cô Trang.
Cô Trang nói đến trường hợp này cô Trang cũng đang run á. Cô Trang không có nằm trong trường hợp này, nhưng mà nằm có một chút xíu là vì con trai của cô Trang cũng bị một chút tai nạn mà cũng nằm ở nursing home. Thì cô Trang nghèo lắm chứ không có phải giàu như anh chị Tâm, nhưng mà thật sự không còn nghĩ đến vấn đề tiền. Bây giờ cô Trang muốn khuyên anh chị Tâm á, nên hòa đồng vui với cô dâu, vui với lại mấy con của cháu nội của bà đó, để mà cho cô dâu có tinh thần nuôi con mình một thời gian. Nếu cô Tâm, cô dâu có tốt thì nuôi một thời gian, chứ có nhiều lúc cô dâu không có tốt, cô dâu có thể bỏ con mình nữa. Tuổi mình đã già rồi, mình đã bị một cơn sốc là mất một đứa con như vậy rồi, thì tiền bạc đâu có quan trọng. Thật sự ra cái đó bà nên đừng nhắc là phải chia hay là không chia, 100.000 hay là 1 triệu đi nữa cũng vậy thôi. Vì con mình đang nằm đó, cái tiền ở nhà thương dù cho nói là có tiền bảo hiểm ha, tiền này tiền nọ, nhưng mà cái đi va đi lại, đi này đi nọ rất là tốn. Vì con của cô đã nằm một năm ở nursing home, cô biết rồi. Nếu mà con cô mà đứng dậy được á, thì cô có thể ra bật măng cô mướn nhà cô ở, cô cũng không tiếc. Cái này bà đã quá giàu mà bà làm như vậy, bà mất đi cái tình cảm của con dâu, và bà sẽ mất đi mấy đứa cháu nữa. Mong bà nên thông cảm lại cho dâu, để cho dâu nó có tinh thần nó nuôi con mình. Thật sự mình đã già rồi, mình đâu còn sống bao nhiêu năm nữa. Mình đã có một số tiền đã nhiều cũng vậy thôi. Mình già, mình có tiền già mà. Mình hy sinh một chút đi để cho con dâu mình nó rộng rãi, nó không còn nhức đầu vấn đề tiền, cho nó có cái tinh thần nó nuôi chồng nó, mà nó còn thương mình nữa. Thôi cô Trang không được nhiều mấy lời đó rồi, cô không có thể nào nói được nữa. Mong bà đừng có coi đồng tiền nặng quá.
Dạ, cô Trang ơi, cho chị hỏi là cô Trang nói là cô Trang đang ở nursing home hả?
Dạ không, hồi trước kia con của em cũng bị tai nạn ở nursing home. Thì em cũng nuôi con em ở nursing home cả một năm. Cho nên lúc đó em cảm thấy đồng tiền nó không có quan trọng nữa. Vì mà bây giờ con em cũng được về nhà rồi. Thì em biết rằng rất là tốn kém rất là nhiều. Dạ, mà hơn nữa là mình không còn cái tinh thần. Cũng như là anh chị Tâm mà bị đứa con trai mà bị nằm một chỗ như vậy. Thì mà bà, anh chị Tâm thì quá giàu có. Mà trước kia chung 100.000 để mà mua cái nhà, bây giờ giá trị 1 triệu, bây giờ cái giá trị có 5 triệu đi nữa thì cũng không có quan trọng. Quan trọng thì Tâm phải là vui vẻ với dâu, để mà gần gũi dâu. Đó là con dâu nó có tinh thần, nó nuôi con mình. Rồi có thể là một cái kỳ tích như con trai của em đó chị Betty. Lúc đó thì không còn biết cái gì, người ta đưa về nursing home nằm rồi thì không có biết một cái gì, mà một năm sau bây giờ biết hết tất cả, bây giờ cũng có thể nay mai đi làm lấy xe lại được đó chị Betty. Thì là mình phải cho nhiều cái tinh thần, mình phải xuống mình nói chuyện với con trai mình nằm một chỗ, mình phải vui vẻ với con dâu, mình phải nuôi giùm mấy đứa cháu nội để cho con dâu đi đi lại lại, nó cũng nghĩ thương con mình, nó nghĩ nó thương mình. Chứ bây giờ làm như vậy là cắt đứt hết cái tình mẹ chồng con dâu, và nó xí ghét luôn đứa con trai của mình nữa. Dạ em xin cảm ơn chị Betty. Dạ cảm ơn cô Nhã Quyên.
Dạ vâng, cảm ơn.
Dạ những cái cái vấn đề đây là Betty nghĩ rằng là cái là tâm sự của ông bà Nguyễn Tâm này á, là có lẽ là ông bà cũng tức cô con dâu, bởi vì cái cô con dâu này biết cái chuyện đây không phải là cái chuyện mà ông bà cho, nhưng mà giờ cố lật lọng cô nói như vậy, thì ra chắc có vì như vậy mà ông bà tức, ông bà muốn kiện thôi.
Thật sự là chị Betty không nên tức. Cái hoàn cảnh bây giờ nếu tức ra, môi ra thì rất là nhiều chuyện, việc nào cũng đều tức được, cũng bực được. Nhưng mà bây giờ phải coi như là mình bị mất cổ rồi, mình phải nhìn thấy đứa con mình nằm một chỗ, rồi mình nhìn thấy mấy đứa cháu nội, mà mình cũng không có phải là nghèo, mà mình cũng không phải là còn trẻ nữa. hai cái mình cũng có tiền, rồi mình già mình cũng có tiền già, có tiền vì thai, thì mình hy sinh cái, mình hy sinh một chút cái ăn chơi của mình, cái phung phí của mình, để cho dâu nó có một cái đồng tiền rộng rãi, nó nuôi con mình, nó nuôi cháu mình, như vậy thì là tốt lắm chị nhà chị Đức Ti à. Chứ bây giờ tranh ra làm chi cho nhiều, moi ra thì có một cái hố sâu ngăn cách cả mẹ chồng nàng dâu liền. Ở đây ai cũng biết nàng dâu, ở đây ai cũng biết mẹ chồng, nhưng mà tất cả là mình phải nhịn hết. Như em á thì em rất là nhịn. Thật sự ra em nghèo mà em không có coi đồng tiền lớn. Lúc con em nằm ở nursing home, thiệt sự là em chỉ biết là nếu mà em chết thế được thì em chết thôi, chứ em không có coi đồng tiền lớn đâu.
Trang ơi, bây giờ cháu nó về nhà chưa?
Dạ cháu về nhà rồi, chị muốn nói chuyện với cháu không? Cháu 40 tuổi rồi đó chị Đức Ti à.
40 tuổi rồi hả?
Dạ cháu nó cãi là nó 39 tuổi. Dạ, mà cháu nằm ở nursing home một năm. Ở nhà thương ta đưa về nursing home thì trời ơi, chị biết không, cái cảnh đó lúc đó mình đâu còn biết tới tiền. Mình chỉ biết là nếu mà mình chết thế được cho con thì mình chết liền, hay là mình bị nằm một chỗ để cho con nó đi được đó chị Đức Ti.
Dạ. Nhưng bây giờ cháu trở lại bình thường rồi phải không chị?
Dạ. Bây giờ thì em còn chở cháu đi học ở Richland College. Nhưng mà tháng 6 đây này thì cháu nó lấy được cái bằng lái. Là vì em tuổi lớn cho nên là em đi xin cho cháu nó lấy lại cái bằng lái. Tại hồi trước kia cháu nó cũng có thể đổi được, nhưng mà mình lộn được đứa con rồi cái mình cảm thấy như mình cố phải cố giữ, không muốn buông nữa. Mà bây giờ nghĩ mình già rồi mình sẽ chết, mình phải tập cho cháu nó bước ra đời đó chị Bích Ti.
Dạ vâng.
Dạ mình phải cho cháu nó tập lái xe để mình ngồi gần bên. Chứ thật sự trong lòng không muốn, trong lòng chỉ muốn giữ đứa con của mình miết thôi à.
Dạ. Lòng mẹ bao giờ cũng vậy đó chị ơi. Dạ, mẹ bao giờ cũng vậy. Dù con nó lớn bao nhiêu cũng là con, là trẻ con đối với mình hết.
Dạ, dạ mà chị Bích Ti biết từ 2005 giờ em cũng đâu có làm. Để em chở con em đi bác sĩ, đi đây đi đó, tập cho con nói, tập cho con ăn. Chứ em cũng đâu có đi làm kiếm đồng tiền. Em cái nghề may thì cũng làm cả tiền, mà em đâu có làm, có mình ảnh đi làm mà chị à.
Dạ. Thôi thì biết hoàn cảnh của chị như vậy thì chắc phải tính tại em cũng cảm động lắm. Là thôi thì chúc là chị cùng gia đình các cháu nhé.
Dạ em cảm ơn chị nhiều. Dạ em chào cô Nhã Huyên.
Dạ cảm ơn cô Trang rất nhiều đã chia sẻ cái tâm tư của mình cũng như là cái câu chuyện của gia đình mình, một câu chuyện rất là cảm động. Thấy cái chia sẻ của cô, thấy cái tình cảm của người mẹ thật là lớn lao, cũng như là nhiều khi có những thứ mà không phải tiền bạc có thể mua được. Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Dạ, Nhã Quyên xin chào.
Dạ, alo, có phải Quảng Xuân không?
Dạ, xin mời chị Quảng Xuân.
Dạ, vâng, biết tin chào chị Quảng Xuân.
Dạ, Quảng Xuân chào chị Bích Tê, chào Nhã Quyên.
Dạ, chị khỏe chị.
Dạ, cảm ơn chị Bích Tê, Quảng Xuân vẫn ổn. Rất là cảm động khi nghe sự chia sẻ câu chuyện của chị Trang. Và Quảng Xuân, trước tiên thì Quảng Xuân cũng chúc cho chị Trang gặp nhiều điều may mắn, có thêm nhiều nghị lực và gặp nhiều cái niềm vui, nhiều may mắn trong cái cuộc sống trong gia đình mình. Rồi Quảng Xuân có một cái chút ý kiến về trường hợp của ông bà Tâm. Thì Quảng Xuân nghĩ nếu mà trước khi học cho Quảng Xuân hỏi là ông bà ở tiểu bang này đúng không chị Bích Ti?
Dạ biết Cali chị.
Ồ Cali.
Bọn bà theo chương trình của Bích Ti cũng nhiều lắm.
Ồ dạ rồi. Cái vấn đề luật ở Cali thì xin lỗi là Quảng Xuân không có nắm rõ, do đó không có dám lạm bàn, nhưng cũng chỉ nói theo luật của tiểu bang này thôi thì ông bà sẽ coi lại. Bây giờ mình nói về cái lý đi, mình đừng nói cái tình nữa. Nãy giờ tất cả quý vị thính giả đã nói cái tình rất nhiều rồi, và hầu như là ý kiến nào cũng nghiêng về là không có nên thưa kiện. Bây giờ Quảng Xuân sẽ nói vấn đề lý nè. Ông bà, có thể ông bà cũng có một chút đỉnh tiền sau khi mà ở xứ người rất là vất vả để gây dựng. Và cái điều khi mà mua nhà thì mẹ con, cha con thì cũng không có nghĩ cái chuyện là phải làm giấy tờ cam kết hay là có một cái tờ giấy gì ràng buộc. Tại vì lúc đó mà tình thương cha mẹ là nước, ta nói là nước đổ xuống chứ không có chảy ngược lên. Nhưng mà khi xảy ra chuyện đó thì nó xảy ra nhiều vấn đề thì mình bắt đầu mình lại thấy đau lòng. Có thể cái chị của con dâu này có những cái suy nghĩ riêng, cũng có thể là chị có một cái gì đó không tốt, hơi tham, nhưng cũng có thể là chị không có hiểu là vấn đề như thế nào. Mình cũng không biết là cái lúc mà đưa 100 ngàn hùng hạp mua nhà thì cái cô con dâu này có chứng kiến và được người chồng dặn dò hay không. Nếu người chồng có dặn dò, có nói miệng mà cổ vẫn bây giờ dựa trên, tại vì không có nắm giấy tờ thì cổ nói ngang như vậy cô này không có tốt. Tuy nhiên thật sự á, hai bác, mình gọi là bác đi, bởi vì bác Tâm không hiểu rằng là đã có từng đau khổ mà để bước ra tòa chưa. Cái vấn đề ra tòa trên cái đất Mỹ này nó khủng khiếp vô cùng, nó rất là khủng khiếp. Mà bây giờ mình đang nói là không phải nói người nhà nha, mình chỉ nói là người dân thôi đó. Thì cái sự mà tốn tiền hai bên thì dĩ nhiên khi mình thua thì cổ cũng phải mướn luật sư để bào chữa cho cổ, lo cho cổ. Tiền sẽ mất, tất cả hai bên đều mất tiền, nó sẽ rơi vô luật sư. Mình xin lỗi những người nào đang làm nghề luật sư, nhưng mà cái đó là cái điều sự thật, có nên đáng để thua không? Chưa nên. Bây giờ Quảng Xuân lại nói tiếp cái phần kế, cho rằng là ông bà sẽ thắng đi, mà hồi nãy nói là cái cơ may thắng rất là hiếm, là tại vì ông bà không có một cái tờ giấy lộn nào trong tay. Bây giờ đặt vấn đề ngược lại, ông bà sẽ thắng đi, ông bà thắng ông bà cũng chẳng được cái gì đâu, nếu mình cũng không biết cái luật Cali. Thí dụ như ông bà đang ở Dallas, ở Texas, cô này cổ điên lên, cổ thua, cổ không bán nhà nữa, tòa xử cổ thua. Cổ thua thì sao? Ví dụ như cổ phải phạt, nộp phạt là 100 ngàn, 200 ngàn, 300 ngàn, không thành vấn đề. Nhưng cổ không bao giờ, ông bà sẽ không lấy được một xu nào của cổ nếu cổ không hiền án. Tại vì cái nhà đó nếu bây giờ cổ không bán đi thì cổ sẽ không có làm cái gì hết. Cái đó thì ở Cali mình không biết, cái đó phải xem lại luật Cali. Nhưng cái vấn đề quan trọng là cái chuyện ra tòa, hầu tòa thưa nhau, nồi da sáo thịt rồi. Cái đứa con nằm đó rất là tội nghiệp. Không biết là ảnh còn đủ tỉnh táo, ông biết ảnh còn đủ tỉnh táo để nói chuyện tay ba giữa cha mẹ và vợ hay không. Cái đó là vấn đề quan trọng. Thì Quảng Xuân cũng chỉ muốn nhắc, nếu ảnh còn đủ tỉnh táo, ảnh có thể có khả năng communicate, có thể nói chuyện và ra hiệu hay thế nào đó mình không biết. Thì nên, nếu mà tại vì Quảng Xuân nghĩ là ông bà Tâm thưa đó là vì tức giận cái chuyện mà cái đứa con dâu nó ngang, chứ không phải ông bà không có đủ tiền hay là ông bà thiếu thốn đến mức độ là phải thưa để được cái này cái nọ, mà chưa chắc thưa là được cái gì. Thưa là mất hết tiền, sẽ mất rất nhiều cho luật sư, rồi sau đó thắng cũng chưa chắc được cái gì, rồi cháu mình đó, mình muốn thăm cháu mình coi như thưa xong là chặt đứt luôn đó. Và như tất cả quý vị thính giả nãy giờ nói thì Quảng Xuân chỉ xin là ông bà hãy suy nghĩ cẩn trọng. Nếu bây giờ chẳng may cái phước cái phần mình không có về cái đường của con dâu thứ này thì thôi, mình coi như là mình đã làm một cái chuyện phải, trời Phật sẽ ngó xuống, Chúa sẽ ngó xuống. Mình nghĩ rằng là để cho cổ có một chút xíu một cái tâm ý để cổ lo cho con của mình. Còn nếu bây giờ thì Quảng Xuân thấy đúng là đụng chuyện rõ tiền có bạc có nhà cửa rồi thì mới thấy lòng người. Thì cái điều này cũng là một cái bài học kinh nghiệm cho tất cả quý vị thính giả nào có làm giao dịch với con cái mình về vấn đề nhà cửa, nếu có ý định là không phải là cho đứt hẳn cái số tiền đó thì cũng nên có một cái tờ giấy ràng buộc để sau này tránh cái cảnh mà lợi dụng cái sự mà hớ hên về giấy tờ này thì những người thân trong gia đình làm cho mình đau lòng. Nó không phải nó mất cái số tiền 100 ngàn hoặc là cái lợi nhuận sau thời gian nhà lên giá, mà đau lòng ở chỗ là không còn là cái gì nữa hết. Dâu không ra dâu rồi, mình ngó đó, mình ngồi là mình ngó con dâu, mình ngó cháu nội mình, rồi con mình thì nằm đó. Do đó Quảng Xuân cũng cầu chúc mọi điều bình yên, và trong tương lai thì ông bà Tâm hai bác sẽ giải quyết được cái chuyện của mình bằng cách là có thể ngồi lại nói chuyện nhẹ nhàng với đứa con dâu rằng là ngày xưa bố mẹ có hùng tiền như vậy vậy đó. Nếu con bán thì bố mẹ chỉ cần có thể lấy cái phần tiền vốn để bố mẹ dưỡng già thôi. Còn nếu mà con cảm thấy con không có tin tưởng hoặc là con, thì cái đó tùy con, thì cái đó phải, Quảng Xuân xin lỗi là điều đó phải nói. Nói người ngoài thì dễ lắm, nhưng mà riêng ông bà thì hơi bị khó. Do đó thôi thì chỉ có điều Quảng Xuân năn nỉ ông bà làm ơn đừng có đi ra tòa. Ông bà ra tòa rồi ông bà sẽ thấy nó tốn nhiều thứ tiền lắm và mất thời gian rất nhiều, rồi rốt cuộc luật sư ăn hết trơn. Dạ, Quảng Xuân chỉ là xin chúc một ngày cuối tuần với sức khỏe vạn an đến cô Bích Ti, và chúc Nhã Quyên một ngày nắng đẹp ấm áp như Nhã Quyên nha.
Dạ, vâng, cảm ơn chị Quảng Xuân rất
là nhiều. Cảm ơn chị Quảng Xuân rất là nhiều.
Cũng lâu lắm rồi không có nghe tiếng chị Quảng Xuân trên đài. Hy vọng mọi chuyện gia đình chị cũng bình an. Dạ, và Nhã Quyên xin được mời một vị thính giả khác trên đường dây. Hello. Dạ vâng, dạ xin chào. Hello. Dạ vâng, quý vị vẫn đang đến với chương trình Có Những Niềm Riêng trên Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và có rất nhiều vị thính giả đã gọi vào ngày hôm nay để góp ý cho bà Tâm, cho gia đình ông bà Tâm. Nếu quý vị còn vài phút cuối của chương trình, nếu quý vị có những cái góp ý thêm cho ông bà Tâm thì xin mời quý vị gọi vào đài ngay bây giờ số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để góp ý, vì chương trình của chúng ta thì không còn nhiều thời gian nữa. Trở lại với cái đề tài ngày hôm nay thì nhà quý nghĩ nhiều khi cái căn nhà 1 triệu bây giờ giá trị 1 triệu đó, thì bây giờ thì còn có một mình cô con dâu đi làm, thì ở cái xứ này mà một người đi làm đó thưa cô, nó rất là khó khăn, tại vì phải trả đủ thứ cái bills, bill điện, bill nước, đủ thứ hết, thì cái gánh nặng cho cô rất là nhiều. Thứ hai, cái nhà 1 triệu thì trả tiền thuế nó cũng rất là cao, cho nên đó là lý do nhỏ quy nghĩ tại sao là cô muốn bán cái căn nhà. Mà trong cái lời chia sẻ thì nhỏ quy không có thấy là cô đuổi ông bà đi gì cả, chỉ là cô muốn đổi một cái căn nhà nhỏ thôi để có thể lo cho gia đình của cô, vì người chồng của cô bây giờ nằm một chỗ. Mà cái cực, cái nhiều người có tiền á, nhiều khi nhỏ quy nghĩ là cái người bỏ tiền ra nó vẫn thoải mái hơn cái người mà phải chăm sóc cho cái người bệnh nằm ở đó, nó bao nhiêu cái khổ cực thưa cô.
Những cái người mà bây giờ như hồi nãy có chị Trang, chị có nói về người con của chị nằm trên trong nursing home đó, thì biết thì có vào mấy lần trên nursing home rồi, bởi vì biết thì cũng có những người thân ở bên này nằm trong nursing home, thì ra biết thì thấy những cái người bên đó làm tội lắm, mà những người thân nhân đi chăm sóc rất cũng rất là cực nữa, bởi vì hầu như ngày nào cũng phải có mặt. Người Việt Nam mình đâu có nỡ để bố mẹ già mình nằm trong đó mà một ngày mình không đến thăm đâu, có bệnh gì chăng nữa mình cũng phải đến thăm, rồi mình mua đồ ăn uống, các cụ mà thích ăn cái gì đó, người thân mình thích ăn cái gì thì mình đi mua. Thành ra là tuy vậy nhưng mà nó rất là bận rộn trong cái đầu óc của mình, và lúc nào mình cũng không có được thoải mái nữa, rồi cả thì giờ nữa, rồi lẫn tinh thần nữa. Cái điều đó là cái điều đáng nói đó. Thành ra là có ở trong săn sóc những người bệnh ở trong nằm nursing home, thì lúc đó mình mới thông cảm được cho những cái người mà chẳng hạn như cái cô con dâu của ông bà Nguyễn Tâm này đó. Biết thì thấy trong theo cái tinh thần của lá thư của ông bà Nguyễn Tâm nói ấy, là thật sự ra chắc bà Nguyễn Tâm chắc cũng không có muốn mà để kiện con dâu đâu, nhưng mà có lẽ bởi vì ông bà tức cái lời nói, lời ăn tiếng nói không có đàng hoàng của cô con dâu mà thôi. Có lẽ vì thấy là số tiền bây giờ bán đi được trên 1 triệu bạc mà mua căn nhà nhỏ hơn ấy, thì là mình cũng dư được vài trăm ngàn đồng để trong nhà băng, thì giờ này cũng không có lời, nhưng mà có thể cô con dâu này cũng giữ lại để cho mấy đứa nhỏ nó ăn học, con cái của cô lớn lên nó ăn học. Cô cũng là một người biết lo cho gia đình đó. Nhưng mà nếu Vicky giả như đặt trường hợp Vicky là người con dâu của gia đình này thì Vicky sẽ đối xử khác hơn. Đó là tiền của bố mẹ thì bố mẹ có tiền rồi, thế không, mình là con dâu cũng giống như là con gái trong nhà đó, tại sao mình lại dùng những lời nói như vậy, mình nói không đàng hoàng với bố mẹ chồng của mình, thế không, dù mình có tham chăng nữa mình cũng phải nghĩ lại là bố mẹ cũng đã tin tưởng về con cái rồi, thành ra mới không làm giấy tờ như những người khác. Mà đối với người dưng thì họ đã làm ngay cái giấy tờ từ đầu rồi, tiền mượn bao nhiêu, rồi tiền đao bao nhiêu, rồi sau này bán ra lời thì mình phải chia cho bao nhiêu phần trăm cho cái người hùn hạp như thế này. Nếu đúng ra người ngoài thì họ phải làm như vậy, nhưng mà đây là người trong gia đình, bố mẹ, anh em trong gia đình, thành ra người ta tin tưởng lẫn nhau. Nhưng mà người con dâu này phải nên biết điều một tí, đó là cả hai bên hết tất cả đó, chứ không phải là người bố mẹ của mình họ khắt khe gì đâu. Thường thường bố mẹ họ thương con, họ cũng đâu có nói gì, thấy không đó. Nhưng mà vì tức cái cô con dâu này á, thì theo tinh thần trong lá thư thì biết là như vậy đó, thành ra ông bà muốn đem ra kiện để mà nếu trong trường hợp cô này cô bán nhà ra được thì cô phải chia ra bao nhiêu phần trăm cho ông bà, bởi vì số tiền 100.000 đồng ông bà đao là giúp cho ông vợ chồng này đao để mà mua được cái căn nhà có 400.000 đồng mà bây giờ nó sinh lời ra là 1 triệu bạc. Cách đây cái điều đó là đúng thôi, biết thiệt Cali biết rằng cái nhà bây giờ nó lên lắm, nhất là mua được những căn nhà ở những cái vùng mà có giá trị đó thì không bao giờ nó xuống cả, mặc dù kinh tế nó đau, nó xuống từ cách đây mấy năm rồi, nhưng mà bắt đầu từ ngày hôm nay là nó đã, quận Cam này đã bắt đầu, nhà đã bắt đầu lên có giá rồi đó thưa quý vị. Và Thì ra nếu quý vị nào mà ở xa mà muốn về Cali mà mua nhà đó thì nên về ngay mà mua nhà, tại vì tiền lời nó còn đang xuống, nó chưa có đến 4% đâu. Thì ra là tiền lời vẫn còn thấp, nhưng mà nếu mà không mua nhà ngay thì nó sẽ lên cao lắm, vùn vụt đó. Dạ, nếu thích ở biển Cali nắng ấm như thế này. Dạ, trở lại cái vấn đề ông bà Nguyễn Tâm, là Betty có ý kiến là giống như hồi nãy các quý vị cũng có một vài ý kiến nó hơi trái ngược nhau, nhưng mà tự chung ra thì Betty thấy là ông bà vì tức con dâu mà thôi, có đúng không ạ? Đó, thì thành ra cái vấn đề ở đây á là nếu nàng dâu mà biết điều một tí thì sẽ vui vẻ hết tất cả, không những ông bà cũng sẽ cho cái tiền, số tiền đó, mà theo Betty biết là ông bà vẫn còn đang có ba vài triệu bạc vốn riêng của ông bà nữa đó. Đó, thì tại sao mình không lấy lòng của người bố mẹ chồng của mình với cái tình thương yêu như vậy, mà người ta sẽ nhìn thấy, bố mẹ chồng mình nhìn thấy cái sự thương yêu của người con dâu như thế này, rồi người con dâu chịu khó chăm sóc con trai của mình đi nữa, thấy không? Đó, thì ông bà sẽ dành những số tiền còn lại trong cuộc đời ông bà cho thôi. Bởi vì ở bên này các quý vị biết là mình già rồi mà mình có số tiền lớn đó mà để nhà băng đó, thì cái số tiền Medicare của mình á là nó sẽ hầu như mai mốt chính phủ họ sẽ bắt mình trả hết á. Không có, chính phủ sẽ không có giúp được nhiều đâu, bởi vì họ biết mình có tiền. Còn thành ra một số các người Việt Nam ở bên này có vốn là họ từ từ họ chuyển tiền cho các con của họ giữ hết, và sau đó thì họ phải xin được cái vấn đề y tế, được free vấn đề y tế. Mà vấn đề y tế bên này mà vào nằm bệnh viện một ngày ấy, là cả chục ngàn đồng rồi, hoặc là nursing home cũng vậy, cả tháng cũng cả 7-8 ngàn đồng trong nursing home. Thì cái tiền đó có vốn bao nhiêu chăng nữa thì nó cũng mất hết mà thôi. Thành ra các quý vị từ từ chuyển tiền qua cho con cháu của mình hết tất cả đó. Thì cô con dâu này phải nên biết cái chuyện đó mà lấy lòng của bố mẹ chồng, để bố mẹ chồng mai mốt còn có tiền, rồi bố mẹ chồng mình cho tiền mình thêm nữa. Không những 100 ngàn đồng đã con vào nhà mình rồi, mà lại còn bao nhiêu tiền của các cụ còn lại nữa, để đâu bây giờ, thấy không ạ? Đó, thì cũng cho con cháu mà thôi. Rồi các cụ già rồi, các cụ có tiền Medicare bảo hiểm của tiểu bang rồi, các cụ đâu có cần cái chuyện vấn đề là nhiều đâu, cũng không có tiêu nhiều, ăn nhiều không có ăn nhiều được nữa, thấy không ạ? Đó là cái vấn đề là như vậy. Thì Gabity cũng có ý kiến là khuyên ông bà Tâm không có nên kiện gì cả con cháu mình cả, và bây giờ ông bà nên nghĩa là hòa dịu với cô con dâu đi, đừng có nên tức nó nữa. Nhiều khi các con dâu cố cũng là trẻ người non dạ mà thôi, nhưng mà sẽ set up một cái buổi nào đó để nói chuyện cùng với con với cháu của mình, để mà nói cho ra lẽ, mà nói những cái tâm tình của mình đối với con cháu của mình như thế nào, để cho người con dâu họ hiểu biết hơn, và họ nghĩa là họ gần gũi với mình hơn, để tránh những cái chuyện thư kiện ra. Như chị Quảng Tâm, Quảng Xuân nói rất là đúng, thư kiện bên này tốn kém lắm, và rốt cuộc ví dụ như mình có về mấy trăm ngàn đồng chăng nữa, rồi rốt cuộc về luật sư họ tốn phí cho luật sư cũng hết một nửa rồi, thì cũng chẳng có đáng bao nhiêu cả, nhưng mà cái tình của nó vẫn còn hơn, thưa quý vị. Vâng, và đó là những cái lời mà Betty cùng chia sẻ hôm nay cùng với ông bà Nguyễn Tâm. Và Betty xin cảm ơn rất nhiều những sự đóng góp quý báu của tất cả quý vị ngày hôm nay. Kính chúc tất cả các quý vị một tuần lễ đầy an vui, an bình và rất là hạnh phúc cùng với những người thân yêu của mình. Cô Betty cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều và chúc Nhã Quyên lúc nào cũng vui vẻ, khỏe mạnh nha.
Dạ vâng, cảm ơn cô Betty đã chia sẻ những cái tâm tình của mình. Và quý vị vừa đến với chương trình Có Những Niềm Riêng. Nếu quý vị có những cái tâm tình muốn chia sẻ thì xin hãy email đến cho cô Betty ở đào Betty, chữ T là y dài, daobetty@yahoo.com, daobetty@yahoo.com. Và cảm ơn cô Betty một lần nữa, và kính chúc cho cô có một ngày cuối tuần bình an bên gia đình.
Cảm ơn Nhã Quyên rất nhiều.
Có những niềm riêng một đời câm nín, nên khi xuôi tay còn chút ngượng ngùng. Thank you. này niềm riêng như nước vẫn đầy vang, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mây. Ôi nỗi sầu đong chất ngất như một ngày, như mọi ngày, như vạn ngày không thấy đổi thay. Có những niềm riêng lòng không muốn nhớ, nhưng ta tâm tư cứ luôn mộng mơ. Có những niềm riêng gần như hơi thở, có những niềm riêng một đời dấu kín như rêu như rong đắm trong bể khơi. Có những niềm riêng một đời câm nín nên khi xuôi tay con chút ngậm ngùi. Có những niềm riêng một đời câm nín nên khi xuôi tay con chút ngậm ngùi.